108.
Liễu triệt tam vô hốt thính, điểu ngữ thiền minh, giai đạo lý. Liễu chi thất đại, trực quan xương đầu diệp lạc, thị thiền na. 1.
Liễu triệt tam không, điểu ngữ thiền minh, giai đạo lý, liễu minh thất đại, xương đầu diệp lạc, thị thiền na. Hồi nãy tôi nói các thầy về thì các cái nhà bác học người ta thấy nhà bác là cái tình tốt của nó là vô y là nó là còn có mấy năm mà các nhà bác học sau này nói đều là gặp nhau hoàn toàn như cái nhà bác học cái nhà khoa học mà ta nói vừa đời tôi nói các thầy thật chất là cuối cùng con người gọi là con người thì cái thân vật chất này không còn có cái gì khác nữa. Để cuối cùng là các sàn nó lập ra một bộ rồi là có một cái loại quá chất vi trùng bằng khoai tây vậy mà nó tác dụng vô cái hồn thấp rồi nó thành cái vi khuẩn này hết cái vi khuẩn đó cuối cùng là hai cái này hết không còn cái gì. Do vậy mà trong đạo Phật nó có cái từ tam khắc có là không không vô tướng không vô tác không không vô tướng vô tác gọi là tam giải pháp một. Chúng ta là Phật tử phải lấy cái này mà làm bài học luôn là thường xuyên liên tục ở trong đầu trong trí của mình thì các vị sẽ có các vị sẽ được nhẹ nhàng các vị phải được có hồi mở an lành hạnh phúc lắm. Thế thì nó quan trọng ở cái gì không mà cái như hồi tôi nói là nếu việc tâm không chịu được thì mình che đậy các vị tư duy quá yếu mà để nhận thức được cái ý nghĩa cái giáo lý của tâm không này tức là không không vô tốt không vô tác không nếu được tâm không thì nếu được thì mình che đậy con người là chiên hóc che ngâm. Các vị nghe thì âm thanh nào cũng đều là đạo lý, đều là âm thanh của đạo lý. Chứ tu hành không đợi phải vào nơi chánh điện có Phật to nhiều Phật, cũng không cần phải có Phật thiết lớn cao 125 thước hay là hơn nữa, không cần như vậy. Mà cái người mà tu Phật mà có được an lạc, có hạnh phúc, có giải pháp thật sự trong cuộc sống thì cái người đó là cái người hiểu đạt tam không, tức là không vô tướng và vô tác, gọi là tam không. Và liên đạt tam không thì tiểu tướng thiền minh gia đạo tiếng về đâu tiếng gì mà các vị vẫn nghe nó hay hơn cái tiếng nhạc của tiếng nhạc và của các cái tiếng nhạc bình thường. Các cái tiếng nhạc bình thường các vị nghe có bài các vị lâm ly, có bài các vị bốc khởi, có bài các vị giảng cùng, có bài các vị nghe mà không chịu nổi, nghe mà không chịu nổi. Ví dụ như tuổi già mà nghe nhạc trẻ là trong lưới nhạc đó là tuổi già không chịu nổi. Còn ngược lại là cái tuổi trẻ mà nghe nhạc của những người lớn tuổi mà chịu nghe thì nó cũng không hòa hợp. Cho nên các cái nhạc ở đời nó không có hòa hợp thì nó không có tối cho ai nữa. Nhưng mà cái người mà lưỡi đã tâm không rồi đó thì liệt tiểu ngữ thiền minh giai đạo xương đầu làm gì? Xương đầu nhìn lại thấy hiện tại. Người ta nghe tiếng nhiên hót, tiếng dây ngâm đều là một cái tiếng nhạc tuyệt vời. Trong lòng thân phận an nhàn thanh thoát. Người ta nhìn cái xương đầu làm gì? Tức là cái giọt xương ở xương đầu làm gì? Giờ cứ mưa lên cái lá và nó rơi, rồi người ta lấy cái lá cây nó rụng, cái tâm hồn của người ta nó lên nó nhẹ nhàng thanh thoát. Người ta thấy xương rơi, người ta thấy lá rụng, người ta nhận thức cả cái chân lý của vũ trụ. Đọc xương đó, nhìn cái đọc xương nó đẹp lắm. Sáu bảy cảnh sát nhìn cái đọc xương nó động lên trên cái đầu lá, cả bao nhiêu màu sắc đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà cái màu sắc đẹp đẽ đó, hồi xưa trong kinh đó có một nàng công chúa dài rồi mà con cứng mặt, thấy đọc xương đẹp quá rồi về đòi vũ hoàng phải cho con được một cái sâu chủ động mà nó đẹp như cái xương xương đó vậy. Phụ hoàng nói con làm cái gì con làm, con muốn đòi cái gì phụ hoàng cũng cho hết. Nhưng mà cái hộp xương mà nó đẹp đó, phụ hoàng không có để cho con được. Thì cái cô nọ nó dùng dằn nó khóc lóc ngày đêm nó ủ rũ. Thế thì nhà vua mới không vui, buồn bã hoài vì con cứng mà. Bữa nọ nhà vua mới triệu tập hết quần thần lại hỏi với chứ bây giờ có ai làm cái điều đó được cho công chúa, con của trẫm, con cưng của trẫm không? Thì cả hoàng triều không ai đi dám lãnh hết. Thế thì là không ai lãnh hết. Thì trong lúc đó có một ông quan rất là trí tuệ, ông tuân lệnh vua cấp thành, ông hứa là đi tìm cái đọc đó cho cái cô công chúa, cho cái nàng công chúa. Thế thì ông nói rằng là nàng công chúa muốn sở bằng cái chỉ gì thì tùy nàng công chúa chọn, có người sẽ làm sao cái sợi dây để sở cho công chúa bằng lòng, bằng vàng, bằng bạc, bằng cái gì cũng được tùy nàng công chúa muốn. Rồi mời nàng đi theo tôi. Thế thì là bữa nọ mời nàng công chúa đi theo. Nàng công chúa nhìn thấy những cái hoa, những cái giọt nước là cái bực xương đầu đó. Cái giọt nước nó long lanh, nó đẹp quá đó. Thì ông quan ông nói nàng muốn giọt nào, nàng muốn cái hộp nồng nào, cầm đưa đây tôi sợ cho. Thì đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà sự thật là cầm tới cái hồng hồng đồng nào là hồng đồng đó tan biến mất. Nàng công chúa mới nói dạ bây giờ tôi cầm không có cái nào nó còn hết. Ông quan nợ nói thì nó không còn, có nghĩa là nó là vô thường, nó là biến dịch, nó là vô ngã, nó là không có thật, nó là vô pháp. Sự vật nó ảo ảnh, nó diễn biến lên như vậy chứ sự thật là nó không có, mà nàng đòi thì làm sao cho có được. Cho nên nếu như thật sự mình công chúa muốn cái nào thì cầm đưa đây là tôi sợ vô, tôi có khả năng sợ. Mà công chúa muốn cái nào lại công chúa mới đụng cái tay vô, muốn cái đó cầm cái đó được đấy thôi. Thế thì cầm không có lượng được cái gì nào. Từ cái bài thuyết pháp sống động đó, thực tiễn đó làm cho nàng công chúa ngộ được cái chân lý vô ngã của vạn pháp, vô thường của sự vật. Đấy cho nên là người ta, một vị thiền sư, một vị Phật tử mà người ta có tu hành thì người ta nhìn là cái giọt nước ở đầu chót lá nó rơi á, cũng là một cái đề tài thiền na để ta tư duy quán chiếu cái cảnh vô thường của sự vật, cái cảnh mong manh của cuộc đời. Ta nhìn cái lá rụng, nhìn cái lá rụng mà cái nhất rồi đó, mình cũng sắp rụng. cái lá vàng nó rụng thì cái tuổi già 70 mình cũng sắp rụng. Cũng như cái lá xanh nó còn những cây, nó thấy rằng là cái tuổi trẻ nó còn đang lên, nó còn đang trong cuộc sống. Cái lá vàng nó rụng là nó giống như cái tuổi già tuổi lớn, 60, 70, 80 rồi thì nó như cái lá vàng nó rụng vậy. Do đó mà xương đầu dịp lạc thị thiền nan. Ta nhìn cái giọt nước động ở đầu cành rơi rụng mà là một cái đề tài tu tập thiền quán. Ta nhìn một cái lá cây rơi mà tư duy và quán chiếu cái chân lý vô ngã, chân lý vô thường, chân lý giải thoát giải không, người ta cũng tu tập thiền quán. Do vậy mà người ta có nhẹ nhàng, có an lành, có hạnh phúc. Đấy. Rồi người ta nhìn, người ta nghe cái tiếng chim hót, cái tiếng dê ngâm mà người ta nghe nó nhẹ nhàng vô cùng, người ta sung sướng. Chứ còn các cái thứ nhẹ cái trong đời này với các cái thứ lời lẽ chuốt ngót, bào chuốt hay là vân vân ở trên cõi đời này đó, phần nhiều nó không có thiệt. Có khi những cái lời lẽ nghe nó nhẹ nhàng êm ái vậy đó, chứ mà thời gian sau rồi cái lời lẽ nhẹ nhàng êm ái đó giữa người này với người kia, giữa người kia với người nọ, kể cả những cái người mà cái gọi là cái tình yêu thân thương nhất là tình chồng tình vợ, tình cha tình con, tình mẹ tình con, mà vẫn không thật sự là an lành trong cuộc sống mấy mươi năm được, mà nó có thể trục trặc, nó có thể buồn phiền, nó có thể đau khổ với nhau, giữa cha mẹ, giữa vợ con, giữa chồng vợ. Cho nên là cái phương pháp của đạo Phật đó, là liễu triệt tam thông, liễu ngữ thiền minh giai đạo lý. Phải quán triệt, phải xuyên suốt, phải nhận thức cho kỹ về giải pháp là không có gì. Giải pháp là trống rỗng, chứ không có nghĩa là trống rỗng là không có gì. Như tôi nói về con người hồi nãy đó, cuối cùng không có gì. Do vậy mà tu tập phải thấy được cái tính không của giải pháp. Cho nên là tam giải pháp môn á, cái cửa chùa của mình là ba cánh cửa, là thường thường là tam, để tượng trưng cho tam giải pháp môn là không, vô tướng và vô nguyện. Phải thấy cho được, phải tư duy quán chiếu cho được cái vạn pháp thật sự của nó là không có gì. Mà cái chuyện mà trong nhà báo mà đã viết cái cách mai táng của Thụy Điển, tôi vừa phân tích hồi nãy là các vị để ý lại và coi, nó đi tới cái chỗ mà người nhà khoa học người ta cũng thấy là không có gì. Rồi cái phương pháp mà của cái nhà bác học là cái thuyết tuyệt đối đó, giải pháp không có cái tuyệt đối, do tương quan tương nhiên. Vì vậy mà cái câu bên đây là liễu tri tất đại, liễu tri tất đại, xuống đầu mặt diệt thị thiền nan. Tam không là không, thấy rõ tính chất không của giải pháp là trống rỗng, là không có gì. Kể cả con người không có gì gọi là ngã không, núi sông đất liền trời trăng mây nước không có gì gọi là pháp không, và bồ đề nước bàn thật sự cũng không có gì, gọi đó là vô nguyện không, không vô tướng vô nguyện, giải pháp giải không, giải pháp đều trống rỗng, vì giải pháp không có cái tướng chân thật của nó, gọi là vô tướng, không vô tướng và vô nguyện, vì không có cái gì để mong cầu để hy vọng. Niết bàn không có cái chỗ để cho các vị mong cầu đâu. Mà liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc tri cầu, hiểu được cái chân lý vô pháp và pháp không có gì, thì các vị nhẹ nhàng ở đâu là niết bàn đó, ngồi đâu là niết bàn đó, đi đâu là niết bàn đó. Đây qua Mỹ ở cũng đem niết bàn theo, qua châu Âu, châu Úc, châu Phi gì cũng có thể đem niết bàn theo, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Nê hoàng luân xứ, niết bàn luân xứ mạc tri cầu. Cái chữ niết bàn tức là, chữ nê hoàng tức là chữ niết bàn này nè, cái niết bàn này. Do vậy cho nên á, cái chữ tâm không đó mà tự để ý, thấy cho được cái tính không của ngã, của con người, của động vật, thấy cho được cái tính không của sự vật vô tình,
của thần vật phán vật, rồi phải thấy được cho được cái tấm không của niết bàn, của cực lạc. Trong đạo Phật của mình là mình tin hai cái, một là tin niết bàn, hai là mình tin về cảnh giới cực lạc. Mà cảnh giới cực lạc ta gọi là của Phật A Di Đà đó, chứ không phải cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Cảnh giới cực lạc là tên khác của Nê Hoàng, của niết bàn. Niết bàn là tên khác của cảnh cực lạc, chứ không phải cảnh cực lạc là chỉ có cái ranh giới bao nhiêu ngàn bao nhiêu triệu km vuông đó của Phật Di Đà, không phải vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn không phải là đệ tử Phật chân chánh đâu. Cái đó khó học đó. Cho nên trong này khi đến niết bàn này nè, tôi có nói bảy cách, bảy cái khó. Thành ra là vô nguyện, không vô tướng vô nguyện, gọi là tam không. Không không, vô tướng không, vô nguyện không. Đừng có nguyện, đừng có cầu cực lạc ở đâu, đừng có cầu niết bàn là ở phương trời nào, không có. Mà liễu đạt, liễu đạt tam không, liễu tri vô pháp, thì Nê Hoàng cư xứ mạc truy cầu, ngồi đâu là niết bàn. Này, học cái đó là cái khó đấy.
Thì bên đây là tôi nói liễu tri tam không rồi.